tạp chí khoa học hàng tuần. Xin kính chào quý vị thính giả.
Để mở đầu tạp chí khoa học hàng tuần là vụ tai tiếng về sử dụng thuốc cấm của các cầu thủ đội bóng bầu dục Essendon khiến tòa án trọng tài thể thao ráng phạt 34 cầu thủ bị treo giò 2 năm.
Đó là tin tức chúng tôi đã loan tải và hôm qua các cầu thủ đã tiêm loại peptide bị cấm có tên là Thymosin Beta 4 hay gọi tắt là TB4, trong khi một loại thuốc khác là Thymomodulin lại là thuốc không cấm.
Ngoài án phạt, câu lạc bộ còn nhận tội về việc vi phạm các luật lệ về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc. Thế nhưng án phạt và biện pháp chế tài lại không do vi phạm việc sử dụng thuốc cấm, mà được xem là sự thất bại trong việc quản trị và điều hành câu lạc bộ.
Bản án của tòa án trọng tài thể thao chỉ căn cứ vào các giấy thỏa thuận, tức là consent form mà các cầu thủ ký vào. Do đó giới y tế cũng hoang mang về chương trình sử dụng thuốc cấm của câu lạc bộ Essendon. Bác sĩ Lưu Vĩnh Bình, Hội trưởng Hội Y sĩ Việt Nam tại Úc Châu, dành cho Phan Bách một cuộc phỏng vấn. Đầu tiên, giới y tế nghĩ gì về các loại thuốc cấm này?
Dạ, giới y tế cũng khá hoang mang. Tại vì cái ông bác sĩ đặc biệt của đội cầu này đó là Dr. Bruce Reed, thì ông này cũng không biết là những cầu thủ của mình đã chích những cái thứ thuốc cấm đó cho tới cuối năm 2012, lúc chuyện nó đổ bể ra rồi thì ông đó mới biết được. Thành ra nói tóm lại là tất cả các thuốc càng ngày nó càng có nhiều thứ mà ngay cả giới bác sĩ đôi khi cũng chưa nắm vững được, nhưng mà những người khác ở ngoài người ta cứ truyền tụng với nhau cái món này món kia, và có thể đó là những chất bị cấm ở trong thể thao, nhất là những cái chất rất là mới. Thành ra quý vị chơi thể thao cũng nên phải hỏi bác sĩ của mình, tức là bác sĩ chuyên về đội cầu của mình, nếu mà mình ở trong những cái đội cầu như vậy, và để khỏi bị phạt oan uổng.
Thưa bác sĩ, theo tin tức cho biết thì họ đã sử dụng cái loại peptide bị cấm có tên là Thymosin Beta 4, tức là viết tắt là TB4, thì loại này là loại cấm, trong khi một loại tương tự lại không bị cấm. Thì chính ra cái chuyện đó là gây hoang mang cho nhiều người, chưa nói là tới các bác sĩ, phải không ạ?
Dạ, đúng như vậy. Cái loại cấm này đó, thực ra là ở nước Úc cũng không cho phép sử dụng. Cái này chỉ có cái kết quả của một số cuộc nghiên cứu trên động vật thì người ta thấy cái nó có cái công dụng là hàn gắn những cái tế bào bị tổn thương và giúp cho nó mau lành bệnh. Tuy nhiên về trên con người đó thì ngay cả những cuộc nghiên cứu ở ngoài quốc cũng chưa có chứng minh được. Và riêng tại nước Úc thì cái chất Thymosin Beta, tức là TB4, bị cấm. Cho nên những cầu thủ của đội Essendon này đã sử dụng những cái thuốc mà ngay cả họ đôi khi cũng không biết rõ. Tuy nhiên với luật lệ gắt gao của ngành thể thao hiện nay thì dầu bạn có biết hay không biết, nhưng mà nó vào cơ thể của bạn thì coi như là bạn lãnh đủ. Yeah.
Thưa bác sĩ cho biết thêm một chút cái TB4 này loại chất gì và lý do là sao cấm ạ?
Nó là một cái chất protein, tức là cái chất đạm. Thực ra chất này nó cũng biết lâu rồi, nhưng mà gần đây người ta thấy nó có cái công dụng là khi mà thử nghiệm trên những cái tế bào của loài vật thì thấy gắn vào cái cytoskeleton, tức là gắn vào những cái tế bào chất ở trong cái tế bào, giúp cho cái tế bào nếu mà bị tổn thương thì nó mau lành và nó mau hồi phục, coi như là giúp cho các lực sĩ những cái thương tổn nó được hồi phục nhanh chóng và bắp thịt nó khỏe hơn. Đó là cái lý do mà cái ông gọi là scientist, tức là một khoa học gia của cái đội cầu này đã tìm ra. Ông scientist này tên là Steven Dent. Năm 2012 đó, ông liên lạc với ở ngoại quốc, ông thấy được cái chất này. Thành ra ông lấy cái chất này dùng cho những cái cầu thủ đó, hy vọng là nhờ đội mình sẽ mạnh hơn. Thì như quý vị đã biết, chơi thể thao bây giờ thì người ta rất là không có đồng ý dùng những cái hóa chất nào để tăng cường thể lực của mình, để mà chiến đấu một cách không đúng bài bản như vậy. Thành ra không phải đúng theo cái thể lực của mình mà dựa vào những cái hóa chất thì người ta không đồng ý. Cho nên cái ông khoa học gia này không phải là bác sĩ nha, tên là Steven Dent, thì ông dùng những cái thuốc này, ông chích cho những cái cầu thủ, ông nói với những cái cầu thủ là chích những cái này thì nó good và cầu thủ đó có thể lực mạnh hơn để mà có thể thắng được. Tuy nhiên ông dặn là tất cả quý vị đừng nói cho ai nghe hết, kể cả đừng nói cho bác sĩ của đội cầu này là ông Bruce Reed. Đó là tới chừng cuối năm 2012 nó mới đổ vỡ ra câu chuyện này. Thành ra bác sĩ của cái đội cầu này ông nói tôi cũng không có trách nhiệm gì, tại vì mấy người đó xài chứ đâu phải tôi khuyến cáo người ta xài. Nếu mà những cái cầu thủ này hỏi ông trước là tôi đã dùng những chất đó thì đương nhiên ông bác sĩ chuyên về đội cầu này, ông bác sĩ chuyên về thể thao tức là sport medicine doctor đó, thì ông đã biết cái chất này đã bị cấm không có được xài.
Dạ thưa bác sĩ, đứng về mặt phân tích thì làm sao biết được 34 cầu thủ của Essendon đã sử dụng thuốc đó thưa bác sĩ?
Dạ, thì theo như những tin tức quý vị nghe ở trên đài phát thanh hay truyền hình, hình như là họ không có tìm thấy chất này ở phân tích ở trong máu của những cầu thủ đó. Tuy nhiên, qua những bằng chứng người ta thấy được những cái thuốc này và một số được tiết lộ ra thì quan tòa dựa vào cái đó để phạt. Với lại những cái cầu thủ này chích cái thuốc này họ đã ký cái giấy là họ đồng ý, gọi là cái consent form là đồng ý cho chích cái chất đó. Nhưng mà những cái cầu thủ này cũng giống như những người thường, quý vị đâu có biết rõ cái chất đó nếu mà người ta không có giải thích cho mình biết. Tuy nhiên quan tòa vẫn phạt, tại anh cho người ta chích vào mà anh không biết chất gì thì cũng vô lý lắm. Dạ, đó là lý do 34 cầu thủ này bị phạt rất là nặng.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, như vậy thì đâu có bằng chứng khoa học nào thấy chẳng hạn như là trong nước tiểu hoặc là trong máu có những chất bị cấm, những chất protein?
Đa số thì có, người ta tìm những cái chất khác ở trong những cái cầu thủ trên thế giới. Nhưng mà bây giờ những cái cầu thủ đó, những cái nhà thể thao bây giờ họ rất là khôn ngoan, họ dùng những cái chất rất là mới giống như chất thymosin beta 4 này. Thì đương nhiên chờ đến giai đoạn mà người ta nghiên cứu để tìm những chất dùng để tìm ra chất này ở trong máu hay trong nước tiểu thì nó quá lâu. Cho nên theo như lời của quan tòa này đó, họ không cần phải tìm chất đó. Anh có bằng chứng là anh đã ký giấy những cái này và tìm ra được những cái chai lọ để mà chích, và có một vài người người ta đã thú nhận thì như vậy là cũng đủ rồi. Yeah.
Vừa rồi là bác sĩ Lưu Vĩnh Bình tại Sydney. Trong phần sau của chương trình, tìm hiểu về bom khinh khí mà Bắc Hàn tuyên bố đã thử nghiệm hồi tuần qua.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí khoa học hàng tuần của đài SBS.
Tuần qua, truyền thông Bắc Hàn loan tin họ đã cho nổ một bom khinh khí, hay còn gọi là bom hydro và còn được gọi là bom nhiệt hạch. Sau đây là tường thuật của Gia Minh đài Á Châu Tự Do về vụ này.
Tiến sĩ kỹ sư Chữ Nhị Anh, hiện làm việc cho cơ quan vệ tinh nhân tạo của Hoa Kỳ, giải thích cụ thể.
Bom nguyên tử là người ta làm cách nào để làm bể một cái hạt nguyên tử như vậy. Ví dụ như cái loại chất uranium chẳng hạn, nó có 235 proton ở trong đó và 236, 237 cái cục tương tự như vậy bên cạnh đó. Thì nếu mà mình phá vỡ được nguyên tử ra thành làm hạt, thì trong cái tiến trình mà phá vỡ ra, mỗi cái nguyên tử như vậy toát ra một chút xíu năng lượng. Nhưng mà khi xong rồi nó truyền đến cái thứ hai, ba bên cạnh, cái nguyên tử bên cạnh nó nổ. Tức là mình tưởng tượng giống như một quả bóng, trong đó có hàng triệu những cái nguyên tử như vậy. Mà mỗi cái hạt nhỏ nhỏ trong đó nó nổ, nó bể ra, nó tỏa ra một chút xíu thôi, nhân đến một tỷ lần. Có cái khả năng có thể làm như chúng ta đã thấy cái quả bom đầu tiên nổ ở Hiroshima và Nagasaki, chấm dứt cái chiến thứ hai, đã tàn sát và làm hư tất cả nguyên cả cái hai cái thành phố đó, bao nhiêu triệu người. Đó là bom nguyên tử. Cái thứ hai là bom khinh khí, tức là H-bomb, tức là có chữ H là chữ hydrogen. Cái hạt nhân mà giản dị nhất ở trong vũ trụ chúng ta là cái chất hydrogen, ở đâu cũng có, tại vì nó ở trong từ nước ra mình có thể chế ra loại ra hydrogen đó. Nó chỉ có một cái cục nguyên tử trong đó thôi. Thì atomic bomb là người ta dùng một cái chất nặng như là chất uranium, xong người ta bắn nó vào, giống như mình chơi pizza đó. Đó là dùng cái chất uranium, xong rồi mình dùng một cái neutron, một cái hạt nhỏ, mình bắn nó. Thì nó bể ra, khi nó bể ra thì nó toát ra năng lượng như hồi nãy tôi nói là atomic bomb. Nhưng mà khinh khí bom thì nó khác ở chỗ là nó thêm có một cái giai đoạn thứ hai nữa. Tức là ngoài cái chất uranium mà dùng để làm nổ tuần đầu tiên thì người ta nén lại chất hydrogen. Và khi mà cái bom nguyên tử đầu tiên nó nổ ra đó thì cái nhiệt độ nó lên đến đâu đến những con số kinh khủng như là ta nói là 81 triệu độ Fahrenheit. Đó là nhiệt độ nóng. Và nóng như vậy vào trong một cái hộp mà nó chèn ép cho nên tạo lên cái điều kiện để cho những cái chất hydrogen ở bên xung quanh đó nó nóng quá, nó chảy ra. Do đó hai cái hạt hydrogen bên cạnh nhau nó chảy ra giống như mình làm nấu cái bao ni lông, nó chảy ra, nó liên lại với nhau. Và khi nó liên lại với nhau như vậy thì nó tỏa ra gấp 3 hay gấp 4 lần năng lượng mà ta có được khi ta dùng từ vụ nổ thứ nhất. Tóm lại là bom khi bom tức là cần có bom nguyên tử trước, nó nổ xong tích tắc sau đó là nó làm nổ cái chất hydrogen bên ngoài. Đầu tiên là fission tức là làm bể ra, cái thứ hai là fusion tức là ghép lại. Thì vì hydrogen có rất nhiều, ta có thể bỏ rất nhiều hydrogen vào trong quả bom, cho nên một quả bom hydrogen có thể ngàn lần quả bom. bomb atomic. Cái neutron bomb thì nó cũng giống như H bomb, nhưng mà thay vì làm cho nó nổ tung ra thì người ta mở các cái lỗ để khi nó nổ thì những cái neutron nó được bay ra, và cái độ nén nó rất nhỏ hơn, nó giống như atomic thôi. Nhưng mà cái lực sở dĩ người ta dùng neutron là để dùng những cái tia phóng xạ làm thành vũ khí. Thí dụ như là khi nó nổ ra thì nhiệm vụ của cái neutron bomb hầu hết là để phá những chiếc xe tăng, hay là ngay bây giờ là dùng phá tất cả những cái power grid, hay là những thứ mình xài như cellular phone hay là computer. Mà khi những cái bomb neutron bomb nó nổ, đầu tiên nó làm là nó hư hại tất cả những thứ mà semiconductor, những cái chung cell phone hay là điện, nó sẽ cúp hết trơn. Thì đó là tôi nghĩ Bắc Hàn họ muốn dùng cái neutron bomb là tại vì họ nghĩ rằng những cái thế giới giàu có như là Nam Hàn, Nhật Bản xung quanh, khi mà bị power grid hay là cell phone mà nó xuống computer bị hư thì sẽ tê liệt và họ có thể tấn công được.
Vừa rồi là tường thuật của Gia Minh thuộc Đài Á Châu Tự Do. Trong phần 6 của chương trình, bệnh tiểu đường gây ảnh hưởng đến mắt như thế nào? Quý vị đang theo dõi tạp chí khoa học hàng tuần của Đài SBS. Bệnh tiểu đường hiện là căn bệnh chiếm một tỷ lệ cao trong các loại bệnh tại Úc, và việc này cũng đúng trong cộng đồng người Việt chúng ta.
Bệnh tiểu đường, ngoài những tác hại về suy thận, gan gây hoại tử cho tứ chi, lại còn có ảnh hưởng đến đôi mắt của người bệnh, dẫn đến tình trạng bị mù.
Bác sĩ chuyên khoa về mắt là Châu Võ Thiếu Sơn tại Sydney có dành cho Phan Bách cuộc phỏng vấn sau đây. Trước hết, trả lời câu hỏi bệnh tiểu đường ảnh hưởng đến mắt như thế nào, bác sĩ Sơn cho biết.
Dạ, Thiếu Sơn xin kính chào quý vị thính giả của chương trình SBS và anh Bách. Dạ, bệnh tiểu đường ảnh hưởng đến mắt nói chung là qua ba cái bệnh khác nhau, nhưng mà cái bệnh quan trọng nhất là cái bệnh chảy máu trong võng mạc, tiếng Anh gọi là diabetic retinopathy. Đây là bệnh tiểu đường ảnh hưởng đến mắt mà mình sẽ bàn vào chương trình hôm nay. Ngoài ra, bệnh tiểu đường nó cũng tạo cho bệnh nhân bị bệnh đục thủy tinh thể sớm hơn, và bởi vì những người bị bệnh tiểu đường nó bị nặng thì sự kháng cự của cơ thể và sự kháng cự của mắt nó yếu, người này dễ bị bệnh. Mình sẽ tập trung vào bệnh tiểu đường và chảy máu trong võng mạc.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, có những triệu chứng nào cho người bệnh biết là mình bị ảnh hưởng về tiểu đường tới cái võng mạc của mình, thưa bác sĩ?
Dạ, câu trả lời này là rất tiếc là trong giai đoạn sớm và giai đoạn trung, bệnh nhân bị chảy máu hoặc sưng trong võng mạc thì hoàn toàn không có triệu chứng. Dù người ta nghĩ rằng mình có bệnh mắt thì mình đau hoặc ra gèn hoặc đỏ, trong bệnh tiểu đường không có triệu chứng. Dĩ nhiên khi mà võng mạc bị phá hoại trầm trọng rồi thì phía trong mắt sẽ bắt đầu chảy máu nặng. Mà khi chảy máu nặng, bệnh nhân sẽ mất thị lực rất là nhanh, có thể thấy từ 100% sẽ sụt xuống còn có 5-10% trong một thời gian rất ngắn, là qua một vài ngày. Thành cái quan trọng đó là bệnh nhân phải hiểu mình có bệnh tiểu đường, có mắt mình không đau không đỏ, nhưng mà phía trong võng mạc mình đang có thể bị chảy máu và sưng lên. Thành ra lý do đó, bác sĩ gia đình, bác sĩ chuyên về tiểu đường và bác sĩ mắt khuyên những bệnh nhân có bệnh tiểu đường phải đi khám mắt định kỳ. Thời gian khám định kỳ tùy thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất là thời gian bệnh tiểu đường, và tốt quan trọng nhất mà mình kiểm soát được là cái sự kiểm soát của tiểu đường. Ví dụ mình bị bệnh tiểu đường càng lâu và cái kiểm soát mình không tốt thì tỷ lệ bị chảy máu trong võng mạc nó sẽ tăng, thành ra cái thời gian khám mắt định kỳ nó sẽ gần hơn. Còn có rất nhiều bệnh nhân mới bị bệnh tiểu đường kiểm soát đường rất tốt thì thời gian khám mắt có thể rất là có thể là 2 năm mới khám một lần.
Dạ vâng, nhưng mà thưa bác sĩ, nếu mà tình trạng võng mạc vẫn tốt, có lẽ không có quan trọng lắm, nhưng mà thưa bác sĩ, giả sử như võng mạc đã bị chảy máu rồi thì cách chữa trị như thế nào, và thưa bác sĩ có những cách thức nào mới có thể nói cho quý khán giả chúng tôi được biết không ạ? Dạ.
Dạ, thứ nhất là mình trong bởi vì cái bệnh tiểu đường nó ảnh hưởng đến vấn đề sức khỏe ở nước Úc này rất nhiều, thành ra có rất cái nhiều gọi là research, gọi là
khảo cứu
vào cái bệnh tiểu đường. Thứ nhất là nó có tiến bộ trong vấn đề chuẩn bệnh. Ngày xưa đó mà khi đi khám mắt thì bác sĩ nhỏ thuốc vào mắt và khám qua một cái máy. Hiện bây giờ có những cái kỹ thuật chụp hình rất là chính xác, tiếng Anh gọi là OCT, tiếng Việt dịch là cắt lớp 3 chiều đó. Cái kỹ thuật chụp hình này không có cần chích thuốc vào mà có thể nhìn cái võng mạc từng micron 1/1000 của 1 mét, thành nên nhìn vào cái võng mạc và chỗ sưng và chỗ chảy máu rất là chính xác. Và đồng thời những cái kỹ thuật mà chụp hình chích thuốc vào gọi là kỹ thuật hình quang á, tiến bộ rất nhiều. Bây giờ mình có thể nhìn tất cả võng mạc. Hồi xưa thì những cái máy chỉ nhìn được một phần võng mạc thôi. Thành ra cái chuẩn bệnh tiểu đường tiến bộ rất là nhiều. Thứ hai là cách trị bệnh, tới bàn sao về cách chích thuốc trong mắt cũng tiến bộ rất là nhiều.
Thưa bác sĩ, thường thường bệnh nhân nghe nói là chích thuốc vô mắt thì rất sợ. Thì cái chuyện này bác sĩ có thể trấn an cho bà con là chích thuốc nó có đau không?
Cái câu hỏi này rất là hay, bởi vì bệnh nhân gặp mình mà phải cần chích thuốc và họ rất là sợ khi mà nói là phải chích thuốc vào mắt. Nhưng mà sau khi họ đã chích một lần, hai lần thì đa số là họ bớt sợ. Mình không có nói là không có sợ, bởi vì vấn đề nó là tâm lý. Đưa mũi kim vào mắt họ rất là sợ. Nhưng mà mình giải thích. Thứ nhất là chích thuốc vào mắt. Bây giờ đối với những người bác sĩ chuyên khoa mà có nhiều kinh nghiệm chích thì chích hoàn toàn không có đau. Mình đã chích thuốc từ 9 năm nay rồi, đã là khoảng 8-9 ngàn ca rồi. Kỹ thuật chích là rất là hay. Thứ nhất là mình cho thuốc tê rất là đầy đủ. Chích thuốc tê vào, khi mũi kim vào mắt, mũi kim rất là nhỏ và bệnh nhân không thấy mũi kim vào mắt. Bệnh nhân hoàn toàn không biết và hoàn toàn không có đau. Trấn an cho bệnh nhân rằng thứ nhất là nó không có đau. Cái vấn đề chính là họ lo lắng bởi vì tâm lý sợ chích thuốc trong mắt thôi.
Thưa bác sĩ, một điều nữa là chích thuốc như vậy thì thời gian điều trị là bao nhiêu lâu thưa bác sĩ?
Dạ, cái này tùy vào bệnh tiểu đường nặng hay nhẹ. Nếu mà bệnh nhân đi khám mắt thường xuyên mà con mắt mới chảy máu hoặc mới sưng tới mức cần phải chích thuốc thì thời gian chích thuốc nó tương đối ít hơn, có thể là 3 hoặc 6 tháng. Rất tiếc rằng có một số bệnh nhân người Việt Nam, mà nhất là những người mới từ Việt Nam qua đã có bị bệnh tiểu đường nhiều năm rồi mà mới tới nước Úc để trị đó, thì cái thời gian chích thuốc có thể kéo dài từ 1 tới 3. Mình có một người bệnh nhân trị tới 4 năm mới dứt, nhưng mà cái thời gian chích thuốc nó thay đổi trong năm đầu tiên đó, thì đa số chích thuốc có thể 4 hoặc 6 tuần chích một lần. Rồi qua năm thứ 2 tới năm thứ 4 thì thời gian chích ít hơn, có thể là kéo ra 2-3 tháng.
Dạ vâng, thưa bác sĩ có thể bàn về sự kết quả của việc điều trị này như thế nào không ạ?
Dạ, rất tốt. Anh Bách, khoảng 7 năm về trước khi những cái thuốc chích ra đó, thì chỉ có một cách trị bệnh tiểu đường trong mắt là dùng tia laser. Và dùng tia laser cái bệnh nó không có ngưng, nó chỉ làm chậm lại thôi. Đa số bệnh nhân bị bệnh tiểu đường trong mắt và trị laser thì thị lực cũng sụt, mà nhưng mà sụt chậm hơn nếu không có trị. Những cái thuốc chích bây giờ rất là tốt. Khi mình thí dụ rằng tiền thuốc không đó, tốn chính phủ tới 2.000 đô một mua thuốc mà cứ một tháng chích một lần. Rất là may mắn mình ở nước Úc chính phủ trợ cấp, thành ra tốn bệnh nhân có 5-6 đô cái tiền thuốc thôi. Thuốc thứ nhất là làm cho thị lực tiến bộ được so với trị laser. Thứ hai là đây là cái thuốc đầu tiên mà có thể làm giảm cái bệnh, là cái bệnh đó đi ngược lại thôi. Hồi đó giờ trị bệnh là chỉ cầm cho nó chậm. Nhưng mà nếu bệnh nhân chích thuốc đi đều đặn thì những cái mạch máu trong mắt đã bị hư rồi, bắt đầu sẽ tự lành lại. Nhưng mà mình phải nhấn mạnh không phải là qua một thời gian ngắn chích thuốc, là phải 1-2 năm thì cái bệnh nó đi ngược lại. Và rất nhiều bệnh nhân cảm thấy thị lực họ tiến bộ. Chính trong mắt họ khi mình chụp hình khám lại thì thấy tiến bộ hơn lúc trước khi chích rất là nhiều.
Dạ vâng, đúng là một tin vui đầu năm cho quý thính giả chúng tôi.
Dạ,
thưa bác sĩ, để kết thúc, bác sĩ có lời khuyên nào cho quý thính giả bị tiểu đường không ạ?
Dạ, lời khuyên mình là dành cho những người bị tiểu đường lâu năm mà hơi y. Mình khám bệnh nhân rất là nhiều trong văn phòng, những người mà siêng năng đi tập thể dục, ăn uống đều đặn, đi khám mắt định kỳ thì mình thấy bệnh chảy máu trong võng mạc rất là ít, mà nếu có là rất là nhẹ. Còn ngược lại, những người mà bị bệnh trầm trọng là những người đã bệnh tiểu đường 10-15 năm rồi không bao giờ đi khám mắt. Thành ra mình nói là những quý vị bị bệnh tiểu đường lâu năm, đường không kiểm soát tốt thì nên cẩn thận và nên bàn với bác sĩ gia đình để yêu cầu đi khám mắt nếu bác sĩ gia đình đã không chuyển họ đi khám mắt rồi.
Vừa rồi là bác sĩ chuyên khoa về mắt Châu Võ Thiếu Sơn tại Sydney. Và đến đây cũng đã hết giờ dành cho tạp chí Khoa học tuần này.
Bích Ngọc và Phan Bách cùng các bạn trong ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.